Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về giáo hội Zambia, mừng 125 năm lãnh nhận hạt giống tin mừng. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Hôm nay giáo hội long trọng kính nhớ Thánh nữ Monica. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy theo khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số yến bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói, thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy. Ông chủ đáp, hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến, không ai trong chúng ta chỉ có khả năng học hỏi mà không có khả năng trao tặng. Cũng thế, không ai trong chúng ta chỉ có khả năng dạy dỗ, mà không có khả năng học hỏi. Mỗi người trong chúng ta được sinh ra và được đặt để trong đó những món quà vô giá từ Thiên Chúa. Không ai là một hòn đảo. Chúng ta sinh ra để sống với tha nhân và để học hỏi từ tha nhân. Điều căn cốt để hiểu được những điều đó tùy thuộc vào những ý niệm mà chúng ta có về Thiên Chúa. Dụ ngôn về những nén bạc của người đầy tớ khôn ngoan hôm nay đã định hướng cho chúng ta trong việc làm cho nước Chúa được lớn mạnh. Dụ ngôn nói về những hồng ân và những quà tặng mà con người đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Mọi người đều có những bài học, sự hiểu biết ít nhiều để có thể trao tặng nó cho người khác. Đứng trước Thiên Chúa, con người nghĩ rằng nếu họ tuân thủ tính nghiêm khắc của lề luật, họ sẽ không bị trừng phạt. Nhưng với những lối nghĩ đó, họ đã vô tình đóng kín trong chính mình, chia cắt bản thân ra khỏi Thiên Chúa và tha nhân. Bất cứ ai một khi đóng kín mình lại trong nỗi sợ hãi, vì sợ mất mát điều gì đó mà họ đang có, thì đến ngày cuối cùng cũng sẽ mất đi ngay cả điều ít ỏi mà họ đang có. Nhưng đối với những người không nghĩ đến bản thân và trao tặng nó cho tha nhân, thì sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì đã trao tặng, theo cách thức mà họ không ngờ đến, và sẽ nhận được nhiều hơn mọi thứ mà họ đã cho đi. Không có sự khác biệt giữa những người được nhận nhiều hơn và những người được nhận ít hơn. Tất cả những món quà Chúa ban luôn phù hợp với khả năng của mỗi người. Điều quan trọng đó chính là món quà ấy được sử dụng cách cụ thể để phục vụ Thiên Chúa và làm cho hạt giống nước trời được phát triển. Nước Thiên Chúa là một sự mạo hiểm. Bất cứ ai không muốn chạy theo sự mạo hiểm thì sẽ khó được vào nước trời. Thánh nữ Monica mà chúng ta kính nhớ hôm nay đã trở nên một gương mẫu sống động cho chúng ta về việc sử dụng khôn ngoan những nén bạc Chúa ban. Ngài đã sử dụng nén bạc đó để sinh nhiều lợi ích cho nước Chúa. Thánh nữ đã một đời gắn bó bên những món quà mà Thiên Chúa trao phó với tất cả niềm tin yêu, và Ngài đã được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng. Lạy Chúa, chúng con yếu đuối, chúng con bất toàn. Chúa đã thương ban cho chúng con rất nhiều hồng ân. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết trân trọng và cảm tạ những hồng ân này bằng chính đời sống chứng tá cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Con ban xin cùng Ngài lạy Chúa là Chúa của con. Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Để sự đời trần gian dù được đi ngang tàn ly khó, lòng vẫn tràn tình yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Xin cho con yêu Chúa để con biết yêu thương mọi người. Cho con yêu Chúa để con biết thân phận của con, biết Chúa rất từ nhân để con sống một đời phó thác, biết con phận yêu hèn để cảm thông với lỗi lầm anh em,
biết con phận yêu hèn để cảm thông với lỗi lầm anh em. Con xin cùng Ngài lạy Chúa là Chúa của con. Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Để giữa đời trần gian dù đường đi ngàn vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tin yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Ủy ban Mục vụ Di dân họp hội nghị Mục vụ Di dân thường niên năm 2016. Vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba, 23 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc hội nghị Mục vụ Di dân toàn quốc năm 2016. Hội nghị diễn ra tại Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và kéo dài đến trưa thứ năm, 25 tháng 8. Tham dự hội nghị, ngoài Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân, cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Tổng thư ký và đại diện các ban di dân của 26 giáo phận, còn có các tham dự viên đặc trách di dân đến từ các dòng tu như dòng Tên, dòng Scalabrini, dòng Thừa Sai Đức Tin, dòng Đồng Công, dòng Thánh Thể, dòng Francisco, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, dòng Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa, hội Fondatio. Hội nghị bắt đầu với giờ chầu Thánh Thể do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự. Tiếp theo, trong phiên khai mạc hội nghị, các tham dự viên có dịp làm quen với nhau qua sự giới thiệu của cha Tổng thư ký. Sau đó là diễn văn khai mạc của Đức cha Chủ tịch, công bố nghị trình và phương pháp làm việc trong những ngày diễn ra hội nghị. Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Chủ tịch đã nêu lên thực trạng di dân hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam, cũng như mối quan tâm của Giáo hội Hoàng Vũ, của Hội đồng Giám mục Việt Nam và của các giáo phận đối với người di dân. Đức cha Chủ tịch cũng khái quát thực trạng của Ủy ban Mục vụ Di dân, đồng thời nêu lên những định hướng cho Ủy ban Mục vụ Di dân trong những năm tới. Ngài ước mong qua hội nghị này, các tham dự viên sẽ là những người đem đến một luồng khí mới cho những người di dân, đặc biệt là những người di dân bất hạnh. Ngoài những định hướng mang tính chất lâu dài, Đức cha Chủ tịch cũng đề ra mục tiêu cụ thể mà hội nghị lần này nhắm tới. Thứ nhất, dự án cẩm nang về di dân. Và thứ hai, định hướng tương lai. Buổi khai mạc khép lại sau lời cầu chúc đầy ân sủng của Đức cha Chủ tịch dành cho các tham dự viên. Tin Kisungu, Uganda. Caritas Uganda phát động chiến dịch phòng chống SIDA. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 vừa qua, tổ chức Caritas Uganda đã tổ chức khóa học hỏi phòng chống bệnh SIDA tại Kisungu gần thành phố Entebbe. Tham dự khóa học đã có 30 người đến từ nhiều giáo phận toàn nước. Họ là các vị đặc trách các chương trình đào tạo và gây ý thức cho dân chúng địa phương liên quan tới bệnh liệt kháng AIDS. Hiện nay tại Uganda có tới 38,9% người trẻ có nguy cơ mắc bệnh liệt kháng. Trọng tâm của khóa học là nhằm gây ý thức cho mọi người liên quan tới sự cần thiết phải thay đổi cung cách sống làm sao để tránh bị bệnh liệt kháng. Ngoài ra, mục đích khóa học cũng là để phát triển một bản đồ hoạt động và công tác trên bệnh viện cộng đoàn, giáo phận và toàn quốc, nhằm giáo dục người trẻ hiểu biết về bệnh SIDA và ý thức các hậu quả tai hại của nó trên cuộc sống, gia đình và cộng đoàn. Bà Helen Janikare, thành viên tổ chức Caritas Uganda cho biết, khóa học cũng nhắm gây ý thức cho các giáo phận trong cuộc chiến phòng chống bệnh liệt kháng. Đây là dịp để các tham dự viên chia sẻ trao đổi các kinh nghiệm và phân tích các vấn đề quan trọng và cấp thiết nhất trong việc phòng chống và săn sóc các bệnh nhân SIDA. Ngoài ra, khóa học cũng giúp lượng định sự hữu hiệu của các chương trình được thực hiện trong các giáo phận và nêu bật tầm quan trọng của việc thông tin tức liên quan tới vi trùng HIV. Tin giáo hội tại Madagascar. Các giám mục Madagascar tố cáo chính quyền bất lực. Các giám mục Madagascar mạnh mẽ tố cáo sự bất lực của giới lãnh đạo quốc gia, không giải quyết được các vấn đề trầm trọng của đất nước kể từ sau cuộc đảo chính năm 2009. Các giám mục đã đưa ra lập trường trên đây trong sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân toàn nước nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày độc lập, sau khi kết thúc khóa họp tại thủ đô Antananarivo những ngày vừa qua. Sứ điệp có đoạn viết: giống như ngôn sứ Ezekiel, chúng tôi cảm thương dân chúng, xem ra như không có người chăng, vì các chế độ tiếp nối nhau đã không biết rút tỉa ra các bài học của các sai lầm quá khứ, là lý do các khổ đau của chúng ta. Tuy nhiên không phải mọi hy vọng đều đã mất, vì trong 3 năm qua, Madagascar đã biết tái khám phá ra sự khôn ngoan, lòng khoan nhượng, tình liên đới, giá trị của tình bằng hữu, và đã tái chiếm sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế. Nhưng các giám mục ghi nhận rằng, đất nước bị bệnh vì bị cai trị bởi một chính quyền không hữu hiệu và một tầng lớp lãnh đạo chỉ đưa ra các lời hứa lừa đảo, trộn lẫn với các dối trá mở cửa cho bạo lực, trong khi cuộc sống và phẩm giá con người đã không được tôn trọng. Người nghèo không được che chở và giới trẻ bị bỏ rơi cho tình trạng vô chính phủ. Thêm vào đó là tình trạng hỗn loạn tinh thần do các tín hữu suối bày chia rẽ và dùng tôn giáo cho các mục tiêu chính trị. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Madagascar âu lo trước sự bất an gia tăng đối với giáo hội. Sự thờ ơ chung, các tấn kích và đe dọa chống lại hàng giáo sĩ tu sĩ với các vụ trộm cắp và hành động phá phách tài sản của giáo hội. Ngoài ra, hoạt động của giáo hội ngày càng gặp nhiều khó khăn chướng ngại, vì nạn bàn giấy rườm rà trong việc cho phép các thừa sai ngoại quốc vào làm việc và cấp giấy phép cho việc xây cất các nơi thờ tự mới. Các giám mục Madagascar đặc biệt chú ý tới cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế trong nước và tố cáo tình trạng không hữu hiệu của các cơ quan nhà nước không kiểm soát được nạn bất hợp pháp, tình trạng nghèo túng gia tăng, việc khai thác bừa bãi các tài nguyên quốc gia, bầu khí bất an, nạn gian tham hối lộ lan tràn và thiếu tình trạng pháp lý. Giáo hội không có bổn phận đề nghị một mô thức chính trị cai quản quốc gia. Sứ mệnh của giáo hội là dạy dỗ, gây ý thức cho mọi người luôn theo đuổi công ích với tinh thần phục vụ. Trong chiều hướng đó, giáo hội đề nghị 3 giải pháp giúp thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Thứ nhất, phải luôn nhớ rằng quyền bính là để phục vụ quốc gia. Thứ hai, tái lập sự cộng tác nghiêm chỉnh giữa nhà nước và các giáo hội để tái lập công bằng. Thứ ba, giáo dục các công dân biết sống các giá trị nền tảng như sự liêm chính, lòng tận tụy, tình bác ái, tôn trọng nhân phẩm và lo lắng cho công ích. Để tái đưa đất nước tiến tới một nền dân chủ lành mạnh, cần phải bảo đảm cho việc tôn trọng luật lệ và thành lập các cơ cấu kiểm soát độc lập. Sứ điệp của các giám mục kết thúc với lời mời gọi toàn dân Madagascar không đầu hàng, nhưng liên đới với nhau và không để cho mình bị lèo lái bởi những người chỉ muốn tạo ra các căng thẳng để chiếm quyền bính. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 6 tháng 8 vừa qua, lễ Chúa Hiển Dung, Hội đồng Giám mục Zambia đã phát động năm kỷ niệm 125 năm hạt giống tin mừng được gieo vãi vào lòng đất này. Năm kỷ niệm có đề tài là 125 năm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vào tháng 8 năm 1891, các thừa sai đầu tiên đã đến truyền giáo tại Mablo Mill thuộc quận Sanga Hill Sanga, trong tổng giáo phận Kasama ngày nay. Đó đã là cứ điểm truyền giáo đầu tiên của các cha dòng trắng, nơi có mộ của cha Achilles Os, người Hòa Lan, là một trong 3 linh mục dòng trắng đã đến truyền đạo tại đây. Năm kỷ niệm sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7 năm 2017 tại thủ đô Lusaka. Giảng trong thánh lễ khai mạc năm kỷ niệm, Đức cha Ignatius Sharma, tổng giám mục Kasama, đã nêu bật các thách đố khó khăn mà các thừa soi đã phải đương đầu khi đặt chân tới đây. Đức cha nói, các vị tìm thấy một dân tộc âu lo sợ hãi vì bị các bộ lạc khác bắt cóc bán làm nô lệ, bao gồm cả người Swahili và người Bamber. Các vị đã tìm thấy một dân tộc có các con trai con gái bị bắt làm nô lệ, và chỉ còn lại người già và trẻ em. Các vị đã tìm thấy những người bị lên án là phù thủy và là nạn nhân của các lễ nghi sát tế người. Các vị đã tìm thấy các trẻ em không có trường để đi học, người bệnh không có nhà thương để săn sóc, các tình trạng người ta gả bán con gái, làm vợ các người đa thê, cả khi tuổi còn bé, và các vị cũng đã chứng kiến các vụ tranh cãi giữa các bộ tộc đến độ giết hại nhau. Tuy đứng trước các tình trạng tiêu cực ấy, nhưng các thừa sai đã không nản lòng đầu hàng. Trái lại, các vị đã hăng say rao giảng tin mừng yêu thương, hy vọng cho dân chúng địa phương, và giúp họ có cuộc sống liêm chính và an hòa. Các thừa sai đã đem tin vui của sự biến hình tới cho dân chúng, để họ có thể nhìn vào Thiên Chúa là Cha, đấng nói với họ, con là con yêu dấu của Cha, hãy bước vào cuộc sống hạnh phúc đã được chuẩn bị cho con. Tuy nhiên, Đức cha Chamba cũng ghi nhận rằng xã hội Zambia ngày nay cũng có cùng các vấn đề mà các thừa sai đã gặp phải cách đây 125 năm. Các vết thương xã hội này vẫn còn chảy máu. Thật vậy, Đức cha nói, đa số các bộ lạc của chúng ta vẫn còn có thói tục gả bán con gái trong tuổi vị thành niên. Đối với vài bộ lạc, nó vẫn được coi như là phần quan trọng của nền văn hóa và phong tục tập quán quốc gia. Chúng ta vẫn còn có nạn nô lệ của tục đa thê, các tố cáo phù thủy và săn bắt các phù thủy, mà rất tiếc trong vài trường hợp, nó dẫn tới việc sát hại những người vô tội. Trong xã hội Zambia ngày nay, chúng ta vẫn còn có các trẻ em không được cấp sách tới trường, vì thiếu các trường học, hay có các trường học nhưng ở quá xa, và vì không có các cơ sở hạ tầng. Trong xã hội Zambia ngày nay, phụ nữ và thiếu nữ vẫn bị bán cho các mạng lưới mại dâm. Nhân danh Hội đồng Giám mục Zambia, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch George Mbundu, Đức cha Clement Mulong, Giám mục Capu, báo cho mọi người biết Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ viếng thăm Zambia trong các ngày từ mùng 7 tới mùng 10 tháng 11 năm nay, để tỏ tình liên đới và cùng mừng 125 năm truyền giáo với giáo hội Zambia. Đức Hồng Y sẽ tham dự diễn đàn công giáo quốc gia và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Chúa Giê-xu Hài Đồng trong thủ đô Lusaka. Cùng đồng tế thánh lễ khai mạc năm kỷ niệm, có Đức cha Juston Mulong, Giám mục Mpika, và Đức cha Patrick Chiang, Giám mục Monsa. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Tổng thống Zambia, ông Edgar Lungu. Zambia rộng hơn 752.000 cây số vuông, có hơn 13 triệu dân, trong đó có 75,3% theo Tin Lành, 20,2% theo Công giáo, 2,5% theo đạo thờ vật linh, 1,8% không theo tôn giáo nào và 0,5% theo Hồi giáo. Tín hữu Tin Lành theo nhiều hệ phái khác nhau gồm Anh giáo, Pentecostist, Giáo hội Tông truyền mới, Luther, Chứng nhân Jehovah, Giáo hội Adventist ngày thứ bảy, Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô của các thánh ngày cuối cùng. Giáo hội Công giáo phát triển tại mạn Tây Zambia, trong khi Anh giáo phát triển ở miền Nam. Sau khi Tổng thống Frederick Chiluba là tín hữu Pentecostit trở thành Tổng thống năm 1991, giáo hội Pentecostit lan nhanh trong nước. Ngoài ra cũng có các tín hữu Baha'i và Do Thái theo hệ phái Ashkenazi. Trên bình diện chủng tộc, Zambia có tới 73 sắc dân, đa số nói tiếng Bantu. 90% trên hơn 13 triệu dân thuộc 9 nhóm chủng tộc, Nyanja, Chewa, Bamba, Tonga, Tungkuba, Lunda, Luvel, Kaonde, Nkoya và Loji. Mỗi chủng tộc sống trong một vùng đất riêng biệt. Cũng có nhiều nhóm nhỏ khác không được biết tới nhiều. Tuy nhiên, tại Lusaka và Copperbelt, người ta có thể tìm thấy đủ mọi sắc dân. Người ngoại quốc, đa số gốc Anh và Nam Phi, sống trong thủ đô Lusaka và thành phố Copper Belt ở mạn bắc Zambia. Họ là công nhân các quặng mỏ, làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc các sinh hoạt liên hệ hay về hưu. Zambia cũng có vài cộng đoàn người Á Châu, bao gồm 13.000 người Ấn Độ và 80.000 người Trung Quốc. Trong các năm sau này, đã có một số các chủ nông trại người da trắng bỏ Zambia vì họ bị chính quyền truất hữu đất đai tài sản. Các tình hình chính trị bất ổn cũng khiến cho gần 90.000 người tị nạn, đa số đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Angola, Zimbabwe và Rwanda. Cũng có một số gốc Zambia chạy trốn Nam Phi vì lý do kỳ thị. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Zambia, được dùng trong lĩnh vực hành chính thương mại, truyền thông và giáo dục. Tuy nhiên, dân chúng cũng nói các thứ thổ ngữ như Bemba 33,5%, Nyanja 14,8%, Tonga 11,4%, Loji 5,5%, Shewa 4,5% và 30% tổng số dân nói các thứ tiếng khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết về sự kiện Giáo hội Zambia mừng 125 năm lãnh nhận hạt giống tin mừng. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắm lên đất ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắm lên đất ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang nói với nhau về đề tài yêu bản thân. Quả vậy, yêu bản thân là mô hình yêu thương trong tương quan với người khác. Vì thế, trước khi làm gì hay xây dựng cho ai, chúng ta cần bắt đầu bằng bản thân. Bởi lẽ, ta không thể cho điều mình không có. Nhân đây, xin được nhắc các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ. Người phụ nữ Việt Nam có ưu điểm là hy sinh cho chồng con đến quên bản thân mình. Thật ra, trong lúc yêu thương và hy sinh cho người khác, chúng ta cũng cần chăm lo cho bản thân nữa. Lời tâm sự sau đây của Hải Vân sẽ nhắc nhở chúng ta suy nghĩ về những lợi hại và cách quên mình sao cho thích hợp nhất. Nếu có một cuộc bình chọn người phụ nữ chiều chồng nhất thế giới, thì có lẽ mẹ tôi sẽ đạt ngôi vị quán quân. Thuở bé, kinh tế gia đình còn khó khăn, tôi đã chứng kiến mẹ tôi đi xin quần áo cũ, rồi ngồi kiên nhẫn tháo hết chỉ, ráp những mảnh vải lành lại với nhau để may nên những chiếc quần áo mới cho mình. Còn toàn bộ phiếu vải của gia đình, mẹ dành hết cho cha may những bộ cánh đi làm. Đàn ông ra đường ăn mặc đàng hoàng, thì người phụ nữ ở nhà mới không bị chê cười. Mẹ giải thích thế với chúng tôi. Đó là về khoản mặc, còn khoản ăn mẹ cũng chiều cha không kém. Cha tôi có thú vui nhâm nhi với bạn bè và cha thường kéo bạn về nhà để mẹ phục vụ. Có những hôm, mẹ đi làm về mệt mỏi, dựng xe đạp, ngồi thở ở hiên nhà, thì trong nhà, cha đã ới ới gọi, mẹ nó đâu, đi mua cho tôi rượu, làm mấy món ăn để tôi đãi bạn hiền. Rất mệt, nhưng mẹ vẫn cố gắng chống gối đứng dậy, và nửa tiếng sau, một mâm cơm rượu tươm tất đã được bê ra. Rồi vài tiếng sau đó nữa là một bãi chiến trường, những đũa bát bẩn, xương sẩu và có khi cả những bãi nôn của người say. Mẹ im lặng dọn dẹp và lên giường nghỉ ngơi lúc đồng hồ đã điểm chuông nửa đêm. Nhưng nào đã hết, cha tỉnh rượu, đói bụng, kêu mẹ dậy đi mua tô phở ăn cho ấm bụng. Mẹ lại mặc áo, lao vào màn mưa phùn của đêm đông giá rét. Tôi là con của mẹ, nhưng tôi không nghĩ như mẹ. Bởi hình ảnh một người cha lắm tật và người mẹ cam chịu đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Và cú sốc khi cha bỏ mẹ đi với người đàn bà khác sau khi đã quảng lại cho mẹ câu nói. Tôi chán cô vì cô nhếch nhác lắm, thì tôi không sao quên nổi. Không nghĩ như mẹ, nhưng tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì để khác mẹ. Cho đến một ngày, tôi tận mắt chứng kiến câu chuyện buồn của cô chủ quán cơm gần chỗ tôi trọ học. Cô vốn là một giáo viên tiểu học nhẹ nhàng và xinh đẹp. Tôi biết thế qua những tấm ảnh cũ cô treo trên tường. Còn bây giờ, lúc nào tôi ra ăn cơm cũng đối diện với một người đàn bà to béo, quần áo xộc xệch, đầy dầu mỡ, đang xoe xoé quát người lạ. Cô kể cho tôi biết, cô bỏ nghề giáo, ở nhà bán cơm vì cô muốn kiếm thật nhiều tiền cho chồng con cô sung sướng. Từ đồng tiền cô kiếm được, ông chồng của cô đã hoàn thành việc học hành với học hàm giáo sư và đang làm viện trưởng một viện nghiên cứu. Hai đứa con cô cũng có bằng thạc sĩ với chỗ làm ngon lành. Nhận thấy tác dụng của đồng tiền mình kiếm được với những người thân yêu, cô càng hăng say buôn bán hơn. Cửa hàng cơm của cô mở tới tận 10 giờ đêm, đồng nghĩa với việc cô vắng mặt ở bữa cơm tối. Trong mắt chồng con cô, không còn đâu người vợ, người mẹ của gia đình nữa, mà chỉ là bà hàng cơm, áo quần đầy những mỡ và mùi thức ăn ám lâu ngày. Thế rồi, gia đình cô tan vỡ, cô đóng cửa quán cơm. Buổi cuối cùng ăn ở quán của cô, tôi được chứng kiến cô lại là cô giáo của ngày nào, khi cô điềm tĩnh nói với tôi rằng, giờ thì cô đã biết mình sai cháu ạ. Ở đời, mọi thứ đều có điểm dừng. Hạnh phúc gia đình không chỉ cam kết bằng hai chữ biết ơn, và đàn ông họ cần một người vợ, không phải là cái máy kiếm tiền hay một bà ô xin. Nghe cô nói, tôi thốt nhiên nghĩ tới mẹ mình. Người phụ nữ chưa một phút giây nào biết yêu bản thân mình, nên hạnh phúc đã tuột khỏi tay. Yêu mình quan trọng là thế đó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Thấp thoáng có bước chân ai rất khẽ trong vườn, có tiếng nói cười trẻ thơ. Một ngày nắng qua hiên nhà, tiếng ru của mẹ dạy cho tôi tiếng yêu thương không thôi. Đánh thức những giấc chiêm bao, nước mắt tuôn trào, bỗng thấy nửa đời khát khao. Học lại tiếng bên nhau thấy trăm năm tiếc nuối, hãy đưa tay đón lấy mặt trời, đón lấy nụ cười, đón lấy cuộc đời, một ngày buồn đi xa rất xa. Hãy giang tay ôm lấy mặt người, ôm lấy nụ cười, ôm lấy cuộc đời. Hãy giấc mơ về
Ở đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Virgo Clemens, đức nữ có lòng khoan nhân, Virgo Fidelis, đức nữ trung tín thật thà, Speculum Justitiae, đức bà là gương nhân đức, Sedes Sapientiae, đức bà là tòa đấng khôn ngoan. Quý bạn thính giả thân mến, trong loạt tước hiệu Virgo trinh nữ, còn hai tước hiệu khác nữa là Virgo Clemens và Virgo Fidelis. Virgo Clemens, trinh nữ khoan nhân hay đức nữ có lòng khoan nhân. Trước khi dựa trên sự bầu cử quyền năng của mẹ Maria bên ngai tòa Thiên Chúa, sự tin tưởng của chúng ta dựa trên lòng nhân hậu hiền mẫu của mẹ. Chính vì thế, chúng ta hát mừng mẹ trong bài Salve Regina, kính chào Đức Nữ Vương. Ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi trinh nữ dịu dàng Maria. Là tuyệt tác lòng thương xót vô biên, trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ vẫn luôn luôn là một trái tim hiền mẫu. Bằng chứng là Đức Mẹ đã khóc thương con cái loài người đó đây trên thế giới và chảy cả nước mắt máu nữa. Khi một bà mẹ thương con, khuyên răn dạy dỗ, năn nỉ van xin con hết lời, mà con cái vẫn sống bê tha tội lỗi, phạm đủ mọi thứ tội, ngày càng xa rời Thiên Chúa và lòng chai dạ đá, thì bà phải làm gì nữa nếu không phải là thương khóc cho con tới bật máu mắt? Đó là lý do tại sao phụng vụ giáo hội và lòng sùng kính của các thánh yêu thích áp dụng cho Đức Trinh Nữ các kiểu diễn tả biết bao hùng biện của Thánh Kinh. Như các câu ghi trong bức hình diễn tả lời cầu này, bức tranh diễn tả cảnh mẹ Maria can thiệp với Chúa Giêsu trong tiệc cưới làng Cana, khiến cho Ngài đã làm phép lạ đầu tiên hóa nước ra rượu hảo hạng, để cho niềm vui của mọi người dự tiệc cưới được trọn vẹn, chứ không bị ngắt quãng vì gia chủ hết rượu nửa chừng, và để cho các môn đệ tin nơi Ngài. Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót. Đó là lời Gia-vê Thiên Chúa phán với ông Mô-sê khi ông xin Chúa cho ông thấy tôn nhan Ngài. Chúa đã chỉ cho phép ông trông thấy lưng của Ngài, vì không ai có thể thấy thánh nhan Chúa mà vẫn còn sống. Tả gương mặt của người phụ nữ lý tưởng, sách Châm Ngôn viết, trên lưỡi nàng có giáo lý của lòng tốt. Đề cập đến cung cách hành xử của vua, sách Châm Ngôn viết, long nhan rạng rỡ là bầy tôi được sống. Ơn vua ban xuống như mưa đổ mùa xuân. Khi đã về già, ông Abraham sai người lão bộc trung thành về quê để cưới vợ cho con trai là Isaac. Đến nơi, ông khấn với Gia-vê, cô nào con nói, cô làm ơn nghiêng vò cho tôi uống, mà cô ấy trả lời, xin mời ông, con sẽ cho cả lạc đà của ông uống nữa, thì đó là người Chúa đã xe duyên cho tôi tới Chúa là Isaac. Cứ đó con sẽ biết rằng Chúa đã tỏ tình thương đối với chủ con. Ông gặp cô Rebecca, con ông Bethuel, và chuyện đã xảy ra như vậy. Cô nói với ông, con cũng sẽ múc cho lạc đà của ngài nữa, cho đến khi chúng uống xong. Virgo Fidelis, đức nữ trung tín, hay đức nữ trung tín thật thà. Bức khắc của anh em Sebastian và Johann Baptist Glauber giới thiệu đức trinh nữ Maria đứng dưới chân thập giá, và hàng chữ bình luận chính viết, hãy trung thành cho tới chết. Đó là câu Chúa Kitô nói với tín hữu giáo đoàn Smyrna trong chương 2 sách Khải Huyền. Nhưng đức trinh nữ tín trung cũng được giới thiệu với Chúa Hải Nhi trên đầu gối, tay giữ quả cầu thế giới. Đó là dấu chỉ đức tin lớn lao của mẹ Maria, nhờ đó mẹ xứng đáng trở thành mẹ Thiên Chúa và mẹ nhân loại. Do đó đức Maria là trinh nữ tín trung trong cả hai nghĩa của từ này, vì lòng trung thành của mẹ đối với Chúa cho tới cuối cùng. Sách Nehemiah ca tụng đức tin của tổ phụ Abraham như sau. Chúa đã tìm thấy con tim trung tín của ông trước mặt Ngài. Và vì Đức Maria là người tràn đầy lòng tin, nên mẹ là phụ nữ trung tín. Thánh Agostino đã ám chỉ khía cạnh thứ hai này trong cuộc đời mẹ nên viết, mẹ đã tin và điều mẹ tin đã được làm nơi mẹ. Khi chúng ta xin đức trinh nữ trung tín giữ gìn đức tin trong chúng ta, và cùng với lòng trung thành của chúng ta với Chúa, chúng ta nhớ tới điều Linh Mục Terriang dòng tên đã viết, sẽ thật dễ dàng chứng minh rằng tín điều về chức làm mẹ Thiên Chúa đích thật của Đức Maria giống như tóm lược đức tin của chúng ta. Speculum Justitiae, Đức Bà là gương của sự công chính, hay Đức Bà là gương nhân đức. Với tước hiệu này, kinh cầu Lauretane bắt đầu loạt các tước hiệu biểu tượng của Đức Maria bằng cách lập lại các ghi chú thần học được thừa nhận cho mẹ Thiên Chúa trong các lời khẩn cầu trước với hình thức mới mẻ và thơ văn. Tước hiệu biểu tượng thứ nhất là Đức Bà là gương của sự công chính. Tước hiệu này được lấy từ sách Khôn Ngoan và ám chỉ ngôi lời của Thiên Chúa. Giáo hội áp dụng tước hiệu cho Đức Thánh Trinh Nữ cũng bởi vì trong nghĩa đen, sự công chính đồng nghĩa với sự thánh thiện, và Đức Maria phản ánh một cách hoàn hảo sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nghĩa là mẹ Maria giống Chúa Con, đến độ là đối tượng phản ánh như trong một tấm gương và tái sao chép chính đối tượng ấy. Nhưng theo vài vị thánh giáo phụ, lời khẩn cầu này muốn ám chỉ rằng không phải chỉ có sự thánh thiện của mẹ Maria là tấm gương của chính sự thánh thiện của Thiên Chúa, mà ngôi lời của Thiên Chúa cũng được giới thiệu với chúng ta trong lòng Đức Trinh Nữ Maria như trong một tấm gương, trong chiếc áo nhân tính của người. Khi mang trong mình đấng là hình ảnh bản tính của Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa như trở thành tấm gương nơi mẹ Maria. Dưới ánh sáng của các đặc điểm này, chúng ta đọc các kiểu diễn tả trong bức hình minh giải tước hiệu Đức Bà là gương nhân đức. Đề cập tới cuộc sống đời sau, Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Corinto, giờ đây chúng ta trông thấy Chúa như qua một tấm gương. Đề cập tới số phận khải hoàn của người công chính, ngôn sứ Malachi viết, đối với các ngươi là những kẻ kính sợ ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành tật bệnh. Đức Khôn Ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Ngôn sứ Jeremiah khẳng định về Thiên Chúa trong chương 32 rằng, ý định Ngài cao cả, quyền năng Ngài mạnh mẽ để thực hiện những kỳ công. Ngài là đứng theo dõi mọi đường lối của con cái loài người để ban cho ai nấy tùy theo mức thánh thiện của nó. CD Sapiensie, Đức Bà là tòa đứng khôn ngoan. Văn bản chính ám chỉ tước hiệu ngai tòa của sự khôn ngoan gán cho Đức Mẹ, được trích từ chương 9 sách Sử biên 2, miêu tả chiếc ngai tuyệt đẹp của vua Salomon. Chiếc ngai này là một hình ảnh gây kinh ngạc điều mẹ Thiên Chúa cống hiến cho con người của ngôi lời nhập thể. Vì thế tín hữu chào Đức Trinh Nữ là ngai tòa sự khôn ngoan hay đấng khôn ngoan, bởi vì trong Thánh Kinh, sự khôn ngoan được gán cho ngôi lời, đấng đã biểu lộ nó trong việc nhập thể của Ngài. Nơi mẹ và từ mẹ, ngôi lời đã làm một ngai tòa cho mình, như Thánh Bernardo đã nói. từ cung lòng vĩnh cửu là cung lòng của Thiên Chúa Cha, là nơi ở của mình, con Thiên Chúa đã đến trên ngai tòa thời gian, là cung lòng được chúc phúc của mẹ Thánh Người. Nhưng Trinh Nữ Maria là hình ảnh của đấng khôn ngoan không được tạo dựng, cũng là sự nhập thể tính khôn ngoan của các điều của Thiên Chúa. Sự hiểu biết và hương vị của Thiên Chúa, của các tính từ và mầu nhiệm của Người, của tất cả những gì là tốt lành và thánh thiện, được quy chiếu về Thiên Chúa và các thụ tạo của Người là công trình tay Người sáng tạo. Khi chúng ta áp dụng cho Đức Trinh Nữ Maria kiểu diễn tả của sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên 7 cây cột. Chúng ta quy chiếu về 7 ơn của Chúa Thánh Thần đã nâng Đức Maria rất thánh lên sự hoàn thiện của cuộc sống siêu nhiên. Hay nói cách khác, trong cung lòng mẹ ngự trị đấng khôn ngoan của Thiên Chúa Cha. Đó là điều chúng ta nói về mẹ khi khẩn cầu mẹ là ngai tòa của sự khôn ngoan hay của đấng khôn ngoan.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Phụng vụ giáo hội hân hoan mừng lễ Thánh Monica, một người mẹ đầy đức yêu thương, luôn hy sinh tận tụy lo cho gia đình. Thánh Monica sinh năm 332 tại làng Sukara bên Phi Châu. Gia đình Monica vốn có truyền thống đạo đức, nên thánh nhân sớm có lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, thánh nữ đã lập gia đình và sinh được 3 người con. Trong đó, người con trai đầu lòng tên là Augustino. Chồng của thánh Monica là một người đàn ông thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng tính khí hẹp hòi ngang ngược. Trong vai trò một người vợ, thánh nữ luôn đối xử tốt và đã cải hóa ông trở thành người chồng đạo đức. Nỗi đau khổ nặng nề nhất với thánh Monica là Augustino, người con trai thông minh, tài giỏi, nhưng hư hỏng, chạy theo những thói hư của thế gian. Với một tâm hồn thánh thiện, lòng tin sâu xa và nhờ kiên trì cầu nguyện, thánh Monica đã cải hóa được Augustino
trở về sau những tháng ngày đắm chìm trong tội lỗi. Đức nhẫn đại và tình thương không mệt mỏi của Thánh Monica là nẻo đường dẫn đưa Augustino từ một người con hoang đàn trở về. Trong cuốn sách thứ 9 của Bộ Tự Thuật, Thánh Augustino đã ghi lại rất nhiều về đức hy sinh chịu đựng của người mẹ mình là Thánh Monica. Biết người con trai của mình trốn đi theo thuyết Manicheo, Thánh Monica một mình rong ruổi theo con tới tận Roma. Suốt cuộc đời, Thánh Monica đã khóc cạn nước mắt vì người con. Nhưng bà đã được vui mừng khi thấy người con trở lại và được giám mục Ambrosio rửa tội cho. Cảm động trước sự hối cải của người con, Thánh Monica đã nói với Thánh Augustino rằng: "Con ơi, phần mẹ không còn thấy điều gì vui sướng ở đời này nữa. Niềm hy vọng của mẹ trên thế gian này đã được hoàn thành. Chỉ có một điều mẹ ao ước là được thấy con trở thành người công giáo trước khi mẹ lìa đời. Thiên Chúa cho mẹ được toại nguyện, và hơn nữa, đã cho mẹ thấy con chán ghét hạnh phúc trần gian và hiến thân phụng sự Ngài. Nhờ ơn Chúa và sự hy sinh của người mẹ, Augustino sau đó trở thành vị giám mục khôn ngoan và là tiến sĩ hội thánh. Không chỉ yêu thương và hy sinh cho gia đình, Thánh Monica còn có tâm hồn khiêm nhường và đức bác ái tuyệt vời. Mỗi bữa ăn hàng ngày, thánh nữ đã dành một phần cơm để giúp đỡ người nghèo. Ngoài ra, người luôn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và trò chuyện thân mật với Chúa. Thánh nữ đã cảm nghiệm sâu xa lời của Thánh Phaolô tông đồ là: "Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi." Thánh Monica là mẫu gương thánh thiện cho các bậc làm cha mẹ, những người thay mặt Thiên Chúa giáo dục con cái nên người và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Hơn bao giờ hết, đời sống gia đình hôm nay đang phải đối diện với nhiều thử thách và bị tổn thương nặng nề. Trong tông huấn niềm vui yêu thương, Đức Thánh Cha Francisco chỉ ra những nét đẹp của đời sống hôn nhân gia đình và kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ để gia đình luôn được hạnh phúc bền vững. Gia đình là tế bào của giáo hội. Vì vậy, bảo vệ giao ước hôn nhân gia đình là bảo vệ sự tồn vong của giáo hội và nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho mọi người chúng con được sống trong gia đình có cha, có mẹ. Xin cho những người làm cha mẹ luôn có tấm lòng quảng đại yêu thương, kiên nhẫn giáo dục đức tin cho con cái trở thành những Kitô hữu đích thực. Xin cho những người làm con biết tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, hầu xây dựng gia đình hòa thuận và bình an. Amen.
Monica, người mẹ mơ. cho người, hàng cây trống không nào đúng sân lòng. Chúa đã có thương người, có tăng ta muôn ơn quê cao quý. Chúa đã thương công người, bằng niềm vui nơi vinh phúc đời đời. Chúa đã lắng nghe lời, người nguyện tin trong âm thầm nước mắt. Chúa chúc phúc cho
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.